Chuyện thứ 26, đó là câu chuyện mà người ngu bắt chước vua. Thì thuở xa xưa cái có một người hầu cận của vua, người này muốn được lòng của vua, cho nên vì như vậy nó mới đi hỏi thăm những người khác là làm thế nào thì mình sẽ được lòng của vua. Thì mới có người bày cho rằng là nếu mà muốn được lòng vua thì cứ nhìn xem xét cái hình tướng của vua, mà thấy vua làm gì á thì cứ bắt chước theo. Thì người này nghe như thế rồi, thì trong những cái lúc mà gần vua đó thì thường quan sát vua và thấy nhà vua có một cái tật, là cái tật là con mắt cứ hay nháy. Thành ra người này cũng bắt chước vua, cứ đối diện với vua mà nháy mắt. Thì vua mới lấy làm ngạc nhiên và vua mới hỏi rằng là ông có bị bệnh gì không hay là ông bị trúng gió, mà lý do gì mà con mắt ông nó cứ giật như vậy. Thì người này mới tâu rằng thần nó chẳng có bệnh gì hết mà cũng chẳng có bị trúng gió, mà chỉ do nơi thần muốn được vua hài lòng để ý cho nên thần bắt chước vua. Thấy vua có cái tật mà nháy mắt cho nên thần cũng nháy mắt theo. Vua nghe nói xong rồi thì nổi giận, bèn ra lệnh bắt giam anh này và hành hạ đủ điều, rồi cuối cùng thì đuổi ra khỏi xứ sở. Thì người ngu ở cuộc đời cũng giống như vậy, đối với lại Đức Phật muốn được thân cận gần gũi để mà học tập thiện pháp, tăng trưởng tất cả những cái thiện duyên cho mình. Và khi đã được thân cận rồi thì người này lại không có hiểu được những cái phương tiện vô số vô lượng của Như Lai để độ sinh, cho nên hiện bày đủ thứ những thứ khuyết đoạn. Người này nghe những pháp như thế hoặc là nghe những lời dạy như vậy liền sinh tâm hủy báng hoặc là nhái theo, do những nhân duyên như vậy mà mất hết tất cả những cái thiện căn ở Phật pháp, vì lẽ đó phải đọa vào trong tam ác đạo, giống hệt như người ngu này không khác. Thì câu chuyện này nói lên một cái ý nghĩa, cũng là một cái ý nghĩa răn dạy như là mọi câu chuyện khác. Răn dạy mình bằng một cái điều mà nó ngu một cách nghĩa là công khai, để cho mình thấy được những cái ngu mà ẩn kín, cũng là thấy được cái thô thì nhìn ra cái tế. Thì trước tiên hết thì ở đây mình cũng thấy giống như là tạm thời mà nói, giống như cô Hành Trí trình bày cái vừa rồi, tức là trước nhất thì cái người này á muốn làm một việc nhưng mà lại không có rành rọt cái việc đó nó như thế nào cả, thì cũng chẳng khác gì là một cái người mà tu hành muốn độ sinh, thế nhưng mà lại không có hiểu rằng là độ sinh là cái gì mà lại muốn độ chúng sinh. Rồi thì vì không hiểu cho nên phải hỏi người khác, rồi người khác bày cho, rồi phỏng theo cái người khác đó nó mà làm. Thì như thế đó, thành ra rốt cuộc rằng là do nên mình làm đó là chỉ là phỏng theo những cái lời mà của người khác bày cho và mình chiếu theo đó mình làm. Hành vi như thế đó thì cái sự tư duy cũng như cái tu gọi là văn tư tu của mình, văn là nghe một cái người khác bày chỉ, tư là cái vấn đề suy nghĩ một cách nghĩa là mạch lạc, minh bạch, thấu hiểu, rồi tu đó là hành động theo cái mạch lạc mà thấu hiểu đó, thì như thế thì nó có kết quả hơn. Nhưng mà cái người này thì văn xong rồi thì cũng chẳng có tư, mà cứ như thế mà tu, tức là hành theo cái văn đó mà lại thiếu cái tư. Thì khi mà mình học đạo đó mà mình thiếu cái tư, mình chỉ văn xong rồi thì cứ chiếu theo nó mà làm á, thì cái này thì mình cũng hiểu rằng là ngay đến nho gia như mạnh tử mà nói cứ tận tín ư thư bất nhi vô thư, nó cứ một lòng tin vào sách vở thôi, thì thà là đừng có sách. Tức mà như vậy ý của mạnh tử cũng muốn nói đến cái vấn đề gọi rằng là nếu mà chỉ theo sách mà làm mà thiếu sự suy nghĩ thì thà đừng sách. Đấy, dù đó là sách của thánh hiền hay là kinh ấy. Hay là như là tỷ dụ như là trong Phật pháp cũng có nói cái câu mà bảo rằng là nếu mà mình mà theo cái đúng theo theo kinh sách như vậy đó mà hiểu mà nói á, thì nó trở thành ra rằng là oan gia với chư Phật. Thì mình cũng hiểu rằng là do vì bởi cái lý lẽ rằng đó là cái tinh thần mà Đức Phật có chỉ bày cho mình là nói rằng y nghĩa mà bất y cú. Cho nên y nghĩa mà bất y cú là nói lên một điều rằng là cú cũng cần vô cùng. Nhưng mà cú cần, nhưng mà nếu thiếu nghĩa đó thì cú trở thành tai hại. Cái cú cần là tại sao vậy? Là nhờ cú mà hiểu nghĩa. Và nghĩa đó đó thì mới là cái điều mà đạt được, cái điều mà chính xác. Cho nên là cú đó thì là y cú đó là y vào văn để mà hiểu nghĩa. Cho nên khi mà hiểu được nghĩa rồi thì văn nó có thể xả được. Thì cũng giống như Mạnh Tử nói hệt như vậy. Thì ở đây cái người này nó trên cái phương diện là văn là họ có nghe, nhưng mà tư thì họ không tư, mà họ bỏ cái chặng giữa là tư, họ văn xong họ tu, tức là họ tận tín tư thư. Thành ra chung cục là Mạnh Tử nói chúng, bất như vô thư, thà là đừng có thư, tức là thà là đừng có mà nghe, đừng có nghe ai bày hết và đừng có làm theo cái lời bày nào hết, còn khá hơn rằng là nghe và xong rồi làm. Hay là như Đức Phật nói, thành ra mới thấy được cái là cứ chỉ y cú thôi mà không có nghĩa ở trong đó thì là chung cục đó, là tai hại vô cùng. Thì Đức Phật do đến cái trí tuệ Đức Phật hiểu như vậy, Đức Phật hiểu rằng tất cả mọi sự đó đều là do cái trí huệ mà thành tựu, mà tất cả mọi sự đều do cái vô huệ mà thất bại. Thành ra chính vì như thế mà Đức Phật mới hiểu được cái tiến trình của cái vấn đề đạt được trí tuệ là văn tư tu, là người cái lý lẽ bằng không văn, tức là Phật pháp mà vô nhân thuyết, tức là nếu mà không văn tức là Phật pháp vô nhân thuyết, thì bây giờ làm thế nào mà từ tư tu được. Thành ra vì như thế đó mình Đức Phật mới phải trải qua một cái tiến trình để làm cho người ta có cái trí tuệ, nó là văn, nó là nói cho người ta nghe, xong rồi người ta mới tư duy để lấy nghĩa, rồi theo cái nghĩa mà hành. Thì theo cái nghĩa mà hành á, thì khi hiểu được cái chân nghĩa đó, khi mà hiểu được cái thực nghĩa đó, tức là thực pháp á, thực nghĩa là thực pháp, thì từ cái thực nghĩa nói trên đó, nó sẽ năng sinh ra vô lượng nghĩa. Thành ra khi hiểu thực nghĩa thì năng sinh vô lượng nghĩa. Thì khi năng sinh vô lượng nghĩa cho nên mới có thể dùng tất cả mọi nghĩa để mà đưa người ta vào với lại cái thực nghĩa. Thành ra vì như vậy Đức Phật sử dụng vô lượng nghĩa. Thì khi Đức Phật sử dụng vô lượng nghĩa, cái kẻ học Phật đó, cái kẻ đó khi học Phật mà không có tư để mà có thể thấy được cái thật nghĩa trong những lời dạy của Đức Phật, kẻ đó không thấy được thực nghĩa, nhưng kẻ đó chỉ thấy được kiến văn giác chi, tức là không qua nghĩa chỉ thấy cú, chỉ thấy sắc, chỉ thấy thanh. Thành ra những cái kẻ đó lại trở nên rằng là cảm thấy rằng là những cái nghĩa trong vô lượng nghĩa nói trên đó dưới con mắt nhìn theo cái kiến văn giác chi, dưới cái con mắt nhìn theo cú, thì sẽ thấy là những cái nghĩa đó nó là những cái nghĩa mà khuyết đoạn, tức là những cái nghĩa sai trái, những cái nghĩa mà coi vẻ, không có chính thường. Thành ra sẽ năng sinh ra hai phương diện. Một là hủy báng, hai là nhái theo mà không hiểu nghĩa. Thành ra trở lại cái vấn đề rằng là nhái theo mà không hiểu nghĩa cũng là một vấn đề hủy báng, cũng là một cái vấn đề hủy báng nữa. Là mình nói cái ví dụ như vậy, như là hòa thượng Nhẫn Tế người mà khai sơn lên chùa Tây Tạng, một hôm mà tất cả các đệ tử sáng dậy sớm công phu khuya, công phu khuya xong á, hồi hướng quy y rồi thì ra khỏi chính điện, thì thấy cụ đứng ở ngay trước cửa chính điện và hỏi đại chúng rằng: "Nãy giờ mấy ông làm gì trên này?" Thì đại chúng thưa rằng là: "Tụi con tụng kinh." Thì hòa thượng nói rằng: "Tụi con tụng kinh, mấy ông tụng kinh hay là mấy ông hủy báng Đức Phật?" Thì đại chúng nói rằng: "Chúng con đâu có dám hủy báng Đức Phật đâu, chúng con tụng kinh Lăng Nghiêm." Cố nói: "Vậy hả? Vậy mà nãy giờ tôi ở dưới tôi lắng nghe, tôi thấy mấy ông hủy báng Đức Phật ở trên chánh điện." Thì cái nghĩa đó là gì? Cái nghĩa mà tại sao mà cụ lại nói như vậy? Là bởi cái lý lẽ rằng cũng dễ hiểu mà. Ví dụ như bây giờ một vị thầy hay là một người bố nói với một người thị giả hay một người con, đang nói rằng: "Cảm ơn rót cho thầy hay rót cho bố một ly trà." Thì người con vẫn ngồi yên bất động mà nói: "Làm ơn rót cho thầy một ly trà." Hay người con nói rằng: "Làm ơn rót cho bố một ly trà." Mà vẫn thản nhiên bất động mà chỉ nói thôi. Rồi ông thầy bảo: "Ủa sao chưa đi?" Nói: "Ủa sao chưa đi?" Thì như thế là nhái. Mà nhái như vậy là vô lễ và vô phép. Nếu mà vừa nói mà vừa đứng dậy đi làm thì cái lời nói đó không phải là nhái mà chỉ là nhắc nhở, là đi lấy cho thầy một ly nước hay đi lấy cho bố một ly nước, thì là chỉ là một lời tự nhắc để đừng quên. Còn nếu mà bất động không làm gì cả mà chỉ ngồi nói thôi á, thì là nhái. Thành ra dù cho có tụng kinh tụng kệ hay lễ bái là cũng là này xá lợi Phất, mình mà cũng nói oai lắm: "Này xá lợi Phất, này Mục Kiền Liên đó, này Địa Tạng, ông phải biết." Đó, mình nói đó. Thì giống như rằng là hủy báng vậy mà không hề hành động theo, mà không phải là tụng để nhắc nhở để làm, nhưng mà lại không hề hành tí nào mảy may nào hết, mà chỉ có gọi là rống lên tụng mà lớn tiếng mà bảo là: "Này Xá Lợi Phất, này Ca Diếp, này Văn Thù," mà rồi chẳng làm một điều gì hết, thì nó cũng tương tự như hủy báng vậy. Nó nhái, nhái là một điều vô phép cực kỳ. Anh sao như vậy, nó có thể năng sinh ra đến hai cái mặt cũng không hiểu gì hết nhưng mà vẫn làm theo, là nó nhái. Một mặt nó thì lại cho là mình hiểu mà hủy báng, cho là những cái hành động đó, những lời nói đó là không trúng, là sai, là chật, thì nó lại đâm ra là đương nhiên vẫn là hủy báng rồi. Như vậy thì nó tạo nên hai cái hạng như vậy, nó cũng đều là hủy báng hết. Thì là do nơi vì rằng là khi Đức Phật nói pháp để cho chúng sinh nghe, là chúng sinh nó nghe xong nó không có tư, mà nó nghe thế nào thì nó nói thế đấy, nó nghe làm sao nó cứ lặp lại như vậy thôi. Rồi nó cho đó là tu, là một số người chỉ cho là cứ khua mõ đánh chuông là tu, Còn ngoài ra là không có cần phải làm gì hết, khác hết. Thì y hệt như vậy, lấy văn nó làm tu mà không có qua tiến trình của tư, tức là nghe làm sao rồi cứ khẩu cứ đọc cái y như vậy thôi, cứ y như vậy suốt ngày suốt tháng thôi, đòi cho cái đó là tu. Người hành như vậy đó cả đời mà cho như thế là tu, mà tu cái kiểu đó đó mà lại không có nhìn sang được một cái sự thật là tu kiểu đó hàng bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có giác ngộ. Mà giống như là ngài Phát Đạt mà gặp lục tổ Huệ Năng vậy, mà tụng biết bao nhiêu biến pháp hoa rồi mà không hề giác ngộ kinh pháp hoa, cho nên bị tổ chê trách rằng ông tụng kinh nhiều nhưng mà ông bị kinh chuyển chứ ông không có chuyển được kinh. Là tại sao bị kinh chuyển? Là cứ chỉ y theo kinh đó, mà không y theo nghĩa của kinh, tức là y theo cú của kinh mà không y nghĩa của kinh. Y theo cú của kinh nó là bị kinh chuyển, mà y theo nghĩa của kinh thì chuyển kinh. Thành ra khi mà Pháp Đạt được khai thị á, mà Pháp Đạt hiểu được cái thực nghĩa của kinh Pháp Hoa rồi, thì Pháp Đạt mới bạch với lại ngài Huệ Năng rằng và như vậy thì từ nay trở đi con không cần tụng kinh nữa. Thì ngài Huệ Năng nói là tại sao kinh có lỗi gì mà không tụng, tụng tiếp chứ. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Như vậy thì tất cả những cái người mà thường xuyên lấy những cái công phu như vậy, chỉ lấy những công phu như vậy đó làm công phu của tu hành, thì phải học cái bài học của ngài Pháp Đạt ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, hoặc giả rằng là qua những cái câu chuyện vừa kể của Hòa Thượng Nhẫn Tế, hoặc giả rằng là mình nhìn đến những cái vấn đề mà Đức Phật thường nói rằng là ý nghĩa với ý cú, mà kinh đó là cú, rồi từ trong cú đó mới nhận ra nghĩa của kinh. Và khi mà từ trong cú đó mà nhận ra nghĩa của kinh đó, thì kinh mới giá trị, kinh mới trở thành đúng nghĩa là kinh. Tại sao? Tại nó khế lý. Tại vì nhờ nhờ kinh đó mà mình nhập vào lý. Thành ra kinh nó khế cơ, là khế với cái căn cơ của mình. Và rồi khế lý tức là mình hiểu được một cái lý thật, là thật nghĩa. Và kinh có hai cái ý là khế lý và khế cơ, tổng hợp lại gọi là kinh. Còn nếu mà không có hai cái ý nghĩa đó, tức là khế lý và khế cơ mà gọi là kinh, thì kinh đó là kinh bất liễu nghĩa, mà không phải là liễu nghĩa kinh. Còn liễu liễu nghĩa kinh đó là kinh mà khế lý và khế cơ. Cho nên Như Lai lại một lần nữa dặn dò y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Như vậy thì bất y bất liễu nghĩa kinh rất là tương ưng với lại bất y cú, và y liễu nghĩa kinh rất tương ưng với lại y nghĩa. Thì rồi mình lại nhìn thấy rằng là nếu người ta do nơi kiến văn sắc chi và thức á, thì chắc chắn là thế nào người ta cũng chỉ có là y tự cú của kinh mà không y được nghĩa. Thành ra tất cả những người mà y vào những cú văn tự đó là y vào kinh thôi, thì kinh nó trở thành bất liễu nghĩa, tức là người ta y bất liễu nghĩa, và như vậy rõ ràng là y thức. Còn nếu mà y trí á, y vào trí thì sẽ thấy được nghĩa, trí mới thấy nghĩa, y vào trí thấy nghĩa, và khi mà thấy được nghĩa thì là nó thành liễu nghĩa. Tại vì y vào nghĩa rồi thì nghĩa nó thành liễu, tức là liễu nghĩa. Mà liễu nghĩa được thì như vậy quyển kinh đó mới thực sự là kinh, thành ra cũng pháp hoa mà có khi là bất liễu nghĩa kinh, mà có khi cũng pháp hoa đó nó mà là liễu nghĩa kinh. Là bởi vì một khi mà mình nhìn kinh Pháp Hoa bằng toàn là văn tự với lại tự cú không á, thì kinh Pháp Hoa lập tức dù nó vẫn là Pháp Hoa kinh nhưng mà nó trở thành bất liễu nghĩa. Cho nên Đức Phật bảo đừng y bất liễu nghĩa kinh, y liễu nghĩa kinh. Bất liễu nghĩa kinh là cái kinh không có một cái chút khế lý khế cơ nào ở trong hết á, tức là đọc xong rồi cũng chẳng khế lý mà cũng chẳng khế căn cơ mình, căn cơ mình sao nó cũng vẫn y vậy. Sau suốt một thời gian dài ròng rã tụng kinh, một thời gian ròng rã dài miệt mài tụng kinh, vẫn chẳng có khế cơ một mảy may nào, cũng chẳng có khế lý một chút xíu nào hết. Thành ra kinh nó trở thành bất liêu nghĩa. Chứ Đức Phật không có chỉ riêng nói rằng kinh sách của ngoại đạo là bất liêu nghĩa, không thôi. Trong bất liêu nghĩa có hàm hai ý, một ý vừa là kinh sách của ngoại đạo, một ý vừa là kinh sách của chính Như Lai. Nhưng mà nếu nếu không biết thì nó sẽ trở thành hệt như kinh sách ngoại đạo mà thôi, nó cũng bất liễu nghĩa như vậy. Hành đi pháp bất y nhân, nhân là chỉ cho, vừa chỉ cho thức, chỉ cho cú, chỉ cho tất cả những cái mà hiện tướng. Thế rồi mình có thể nói một cái ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ chư Phật mà pháp thân của chư Phật đó thì vô tướng, mà khi chư Phật nếu mà hiện đúng pháp thân của chư Phật ra thì chúng sinh không thể thấy được, tại vì chúng sinh chưa có liễu nghĩa, chúng sinh chưa có y nghĩa, chúng sinh chưa có khởi trí, thì làm sao chúng sinh thấy được pháp thân của Như Lai? Cho nên vì vậy Như Lai mới phải ứng hóa ở nơi đời qua nhiều cái thân sắc để cho chúng sinh có thể cảm và thấy được. Thành ra vì vậy tất cả những ứng thân của Như Lai mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thấy đều là ứng thân mà không phải là chân thân, không phải là thực thân. Pháp mới chính là thân. Thành ra y vào pháp mà đừng y vào thân, đó là cái ý nghĩa của Bát Nhã, tức là ý nghĩa của mọi kinh điển của Bát Nhã. Là dưới cái bài kệ mà nói rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cổng ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì là cái đó là vấn đề để nói đến cái vấn đề gọi rằng là y pháp mà bất y nhân, tức là không y vào tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, mà y vào pháp. Thành ra tự cú cũng là tướng, tức là y cú, cú cũng là tướng, tướng của văn tự. Thành chính vì như thế đó đó, mà chính vì y vào tất cả những thứ đó mà nó thành thức phân biệt, chứ nó không phải là trí vô phân biệt. Mà khi nó thành thức phân biệt đó thì mọi sự đều là bất liễu nghĩa. Vì chúng sinh, tất cả những cái tư tưởng hay suy nghĩ của chúng sinh đều là bất liễu nghĩa, chứ không phải liễu nghĩa. Nếu mà chúng sinh tư tưởng mà liễu nghĩa đó thì chúng sinh khai phát trí tuệ và thành được ít ra cũng là Bồ Tát nhập địa, cho đến thành được Bồ Đề quả. Nếu mà chúng sinh khai phát được một cái trí tuệ, cho nên cái chữ mà bất y nhân ở đây đó là cũng ám chỉ cho cái vấn đề của nhân, nó là thức phân biệt, nhân nó là tướng, thành ra tướng của tứ tướng, tướng của văn tự tức là cú đó, tướng của tâm tướng, mà vọng tâm nó là thức. Thì tất cả những thứ đó hợp nên một cái điều u mê trầm trọng gọi là bất liễu nghĩa. Đó là pháp tứ y của Đức Phật chỉ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đấy, y theo như lời của Đức Phật dạy như vậy nó thì tu hành mới có thể thành công. Đức Phật nói vậy, cho nên bốn pháp đó gọi là tứ y, là phải y vào đó. Thì trở lại vấn đề, cái người tu hành cái trì tụng kinh quanh năm suốt tháng đó, thì mà tuy trì tụng kinh như vậy nhưng mà chưa bao giờ thấy kinh đó là khế cơ, khế lý. Làm sao để biết là khế cơ? Là bởi vì càng tụng càng thấy được lý. Cho nên biết rằng là đúng căn cơ mình rồi. Đó. Rồi thì mình biết là tại sao nó khế lý, là bởi vì càng lúc mình càng thấy được cái thật nghĩa của kinh, mà cái thật nghĩa đó là vô lượng nghĩa. Thành ra khi mà hiểu được thật nghĩa thì tự nhiên hiểu được hết vô lượng nghĩa. Mà vô lượng nghĩa đây không trừ một nghĩa nào hết, tức là từ nghĩa ác đến nghĩa thiện, tức là mọi ý nghĩa. Thành ra vì như thế đó mà Như Lai có thể ứng xử mọi nghĩa như vậy để đối phó với lại toàn bộ những kẻ mà từ người trí cho đến kẻ ngu, Đức Phật ứng hiện đủ hết các pháp từ trí đến ngu để độ nhất thiết chúng sinh trong mọi cái căn tính dục mà có khác nhau. Thì như vậy cái người mà học đạo á, mà khi mà chỉ có y vào tất cả những cái mà gọi là thức mà không y vào trí, mà y vào cú á, mà luôn luôn y vào tất cả những cái sự bất liễu nghĩa, tức là chẳng có một cái gì liễu nghĩa cả, mà y vào nhân thôi, chỉ nhìn trong nhân thôi, mà không có y pháp, tức là không có thấy cái pháp, mà lúc nào cũng chỉ xét đoán ở trên cái hình tướng thôi, lúc nào cũng xét đoán ở trên cái âm thanh thôi, lúc nào cũng xét đoán ở trên cái mà kiến văn giác chi đó thôi, lúc nào cũng xét đoán ở trên cái mà mê muội của mình ấy, tức là cái bất liễu nghĩa đó, thì đương nhiên rằng cái người đó sẽ đâu có thấy được vô lượng nghĩa đâu, cho nên chỉ thấy được có dăm ba nghĩa thôi. Những nghĩa mà không thấy được á thì cho là không phải, thì cho là không được. Thành ra có hai cái hạng người, một là không biết nó là không phải, thì dù gặp một cái sự gì không phải thật, tức là một cái mê muội đó của mình, tức là mình không biết tất cả những cái mà vấn đề rằng là mình là một kẻ đang còn y nhân, y cú, y thức, y bất liễu nghĩa, không hề biết như vậy, cho nên hủy báng. Hoặc là một kẻ vì không biết như vậy cho nên cứ vậy mà nhái theo, mà nhái theo thì tai hại vô cùng. Cũng như chẳng hạn, ví dụ như bây giờ tế điên thị hiện thế, rồi mấy anh không biết bắt chước theo thì cực kỳ là tai hại. Nó đang hà trẻ tượng, gọi là tìm sát lợi. Người ngu không biết bắt chước theo là chết chắc. Thành ra chính vì như vậy mà chư Phật mới phải giới hạn cái thị hiện, tức là có cái giới đặt ra là cấm mọi cái thứ này và mọi cái thứ kia. Tại vì Đức Phật biết rằng là kẻ ngu á, cái căn tính dục của kẻ ngu nó dễ theo những cái pháp như vậy, mà nó lại ngu si vô cùng, cho nên nó theo vì ngu chứ không phải là nó theo vì hiểu. Thì nó sẽ chết vì những cái pháp nói trên. Cho nên thực sự đối với Như Lai á, thì chẳng có một cái pháp gì mà Như Lai phải kiêng quý hết. Nhưng nhiều khi Như Lai phải kiêng quý là cũng chỉ bởi vì vấn đề độ sinh mà thôi, là bởi vì sợ chúng sinh nó không đủ sức để hiểu nổi, mà nó chỉ nhái theo thôi, mà nó lại ưa nhái những thứ gì hợp với ý nó. Thành ra nếu thường xuyên hiện tướng ác đó, hiện tướng gọi rằng là hưởng thụ, thì chúng sinh nó sẽ theo tất cả những cái tướng đó, mà nó theo vì nhái phỏng mà không phải theo vì hiểu. Cho nên thép rồi thì chúng sinh lại không hiểu, lại nghĩ rằng là Như Lai chỉ có những cái pháp như thế này là gọi là Phật pháp, và những cái pháp như thế kia thì không phải là Phật pháp. Nhưng mà kỳ thật đúng với thật nghĩa đó, thì chẳng pháp nào mà không phải là Phật pháp. Nhưng mà vì độ sinh cho nên Đức Phật phải giới hạn. Nhưng mà trên thật nghĩa đó thì vô giới hạn, vô lượng pháp, nhất thiết pháp đều là Phật pháp. Trong kinh Kim Cương nói rõ vậy. Nhưng mà tuy là nhất thiết pháp, giai thì Phật pháp, nhưng mà Đức Phật không có thị hiện rất là nhiều pháp, Đức Phật không làm. Là bởi vì Đức Phật hiểu như vậy, hiểu giống như là mấy anh chàng nó nhái vua vậy. Nó cứ chỉ bắt chước cái người mà nó ngưỡng mộ. Nó không hề biết rằng là cái ý đó là ý như thế nào, và tại sao làm như vậy. Nó không hề biết một mảy may, mà nó cứ chỉ nhái và học theo thôi. Cũng như Tề Hoàn Công thích mặc màu tím, thì cả bầy quan quân với thần dân đều mặc màu tím. Cho đến rằng là về sau này Tề Hoàn Công cũng hết chịu nổi, nó thấy rằng là ai cũng mặc như vậy hết. Mà Tề Hoàn Công nghe lời Quản Trọng không mặc nữa, mà tuyên bố rằng là Hòa Nhất bây giờ không có ưa cái màu này nữa, thì từ đó trở đi cái màu đó không ai chuộng được cả. Anh nó chỉ nhái thôi, nó đâu có lập trường gì đâu. Thì thời nay mình thấy cái tụi trẻ nó chỉ nhái thôi, nó chỉ nhái nhau gọi cái đó là mốt là mặc thôi, dù có xấu quắc tới đâu chăng nữa, mặc như thằng ăn mày cu ly ở đâu, nhưng mà vì rằng là tụi nó nghĩ đó là mốt đấy, nó cứ nhái nhau nó mặc vậy thôi, nó không có lập trường, nó đứng nó soi gương nó cũng thấy nó là xấu nữa. Đấy, nó chỉ nghĩ rằng là vị rằng là nghe theo văn thôi, mốt là cứ vậy mà làm thôi, mà không có cái tư, không có cái suy nghĩ. Thế con người ta nó có cái chủng tính của nhái, vì vô minh cho nên hay nhái, nhái theo thời, nhái theo thế, à, thế lực, tức là nhái vua, nhái những người mà quyền quý, nổi tiếng, và nhái theo thời, tức là thời đại, thời thượng, nó chỉ nhái theo như vậy thôi, cái bản chất của chúng sinh. Thành khi mà tu hành, ngoài cái vấn đề ở đây nói, ở trong cái câu chuyện này nói, và một cái kinh nghiệm riêng tư để mà mình có thể tự tư duy, thì đó thì cái việc vấn đề tu hành, người ta ngoài cái vấn đề tụng kinh, phải lấy cái vấn đề tụng kinh, nó chỉ lấy vấn đề tụng kinh đó là tu mà không hề có sự tư duy, tức là nó giống như chỉ nhái lời Phật thôi, còn nó không hiểu rằng là Đức Phật nói cái gì trong đó vậy, cho nên chung cột kinh đó trở thành một cái kinh bất liễu nghĩa vô cùng, và mình không hề có khế lý được, tức là không hề nhận ra được cái thật tướng, cái thật tính của kinh, thật nghĩa của kinh. Đó là một. Còn một cái khuynh hướng cái thứ hai nữa là không phải tụng kinh, nghe pháp. Thì nghe làm sao? Đó. Thì làm như thế, và chỉ có ôm những cái như thế, chất chứa một đống như thế mà không hề qua một cái sự tư duy, tức là không hề qua một cái tư để suy nghĩ, tức là trải qua một tiến trình suy nghĩ theo đúng tiêu chuẩn thật đức năng, mà không trải qua một cái tiến trình tư duy như vậy. Thành ra mới nói giống như cô Tình Hạnh nói hồi nãy, nói như vẹt, nói mà không hiểu mình nói cái gì, con vẹt nó nói tiếng người nhưng mà xong nó chẳng hiểu nó nói cái gì, nó chỉ nhái thôi. Thì hai phương pháp tu, một là tụng kinh, hai là học giáo lý, nhưng mà đều là phương pháp nhái hết, nhái theo cái vị thầy dạy mình, nhái theo lời của Đức Phật mà mình học được. Một bên thì cứ chỉ nhái kinh thôi, lôi ra cua mõ cua chuông nhái thôi, mà còn không có chịu suy tư suy nghĩ gì ở trong cái vấn đề đó. Còn nếu mà vừa chuông mõ tụng kinh mà vừa tư duy thì mới đúng rằng là tụng kinh, tại vì kinh nó sẽ trở thành kinh liễu nghĩa, ta càng tụng càng thâm nhập, đó, càng tụng càng hiểu, thì bây giờ kinh nó trở thành kinh liễu nghĩa, và khi tụng kinh liễu nghĩa công đức vô lượng. Tại sao? Tại bây giờ hiểu rồi, mà khi hiểu như thế đó thì thấy được vô vàn các pháp để có thể tự mình thoát ra được nhiều cái ngu si xưa nay, cái vô minh xưa nay, và có thể giải thoát những cái vô minh cho mọi người khác. Như vậy không phải là công đức thì còn là gì nữa, thì đương nhiên nó là công đức, cho nên càng tụng càng phát sinh công đức. Còn ngược lại càng tụng thì công đức gì đâu không thấy, mà chỉ thấy cố chấp cực kỳ, chẳng có khế lý mà chẳng có khế cơ, mà lại trái ngược lại chướng lý và ngại cơ. Đó là xu hướng tụng, xu hướng học giáo lý. Thì học ôm một đống kiến thức, ngỡ là mình hiểu, xong rồi thì hãnh diện vô cùng và nổi cơn kiêu ngạo, và cho rằng là mình hiểu biết. Nhưng mà kỳ thật thì cái hiểu biết đó của mình á là một cái thứ hiểu biết mà phính phờ, mà không thật. Mình nhìn thấy một cái vấn đề như vậy, cái hiểu biết đó của mình chỉ hiểu biết những cái gì mà mình được nghe, được giảng. Còn ngoài những cái mình được nghe và được giảng, tức là chưa nghe và chưa chưa được giảng, thì vẫn mù tịt, thì vẫn chẳng biết gì cả. ấy như thế mà không thấy được sự thật, mà lại cho rằng là mình có kiến thức sâu rộng và hiểu biết rất nhiều, mà lại không hề thấy được một cái mà gọi rằng rằng là một thứ thiếu sót của kiến thức sâu và rộng vô cùng, đó là những điều chưa nghe và chưa được giảng, hoàn toàn không biết, không hiểu, lại phải cần được nghe và được giảng nữa. Và như vậy thì mọi cái mà mình hiểu đó, cái hiểu đó của mình nó tối đến độ nó không đủ để soi sáng những cái khác cho mình. Vậy thì cái đó là một cái hiểu mà để mà khoe khoang và kiêu ngạo và cho rằng là mình biết, thì mới thấy rằng là thực là một niềm tự hào sai lầm vô cùng. Thành ra cái khi mình hiểu thật, thì với cái hiểu thật của mình thì cái gì mình cũng phải hiểu chứ. Có nên mình nói tôi hiểu, mà lại tôi thì chỉ hiểu tất cả những cái gì người ta nói với tôi. Thành ra chung cục là tôi chỉ ghi nhận lại tất cả cái hiểu của người chứ không phải là tôi hiểu. Lộn rồi. Đó, thưa bạn, phải đính chính lại. Đó. Khi mà nói là tôi hiểu cái kinh đó rồi thì phải nói là như vậy rằng là đó, tôi có nghe và tôi biết đó, cái hiểu của cái người giảng kinh này cho tôi rồi. Tôi biết họ hiểu làm sao. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu. Vậy thì làm thế nào để tôi hiểu? Từ. Và tại sao tôi tưởng tôi hiểu? Tại tôi chỉ văn. Tôi văn tôi thâu nhận vô. Xong rồi tôi nghĩ là tôi hiểu. Có khi tôi hiểu thật, tức là tôi văn nó là tôi văn cú, là tôi y theo cú, tức là cái người giảng cho tôi giảng làm sao tôi y theo như thế, tôi nghe và tôi ghi nhận và tôi tưởng tôi hiểu, nhưng mà kỳ thật là tôi vẫn là văn cú, chưa hề văn nghĩa. Nếu tôi muốn văn nghĩa, tôi phải tư duy. Và sau khi tôi tư duy thì tôi có cái hiểu thật của tôi. Và khi tôi hiểu thật rồi thì nhờ tôi nghe kinh, cho nên từ nay trở đi kinh là tôi hiểu. Mình thấy những cái hiểu của những vị tổ sư hay những vị cao tăng thời xưa cũng vậy. Sau khi đắc pháp nơi một bậc thiện tri thức, đắc một pháp thôi, từ một bậc thiện tri thức, thì những cái vị đắc pháp đó toàn bộ kinh điển đều hiểu hết. Ngài Trí Giả đắc một pháp ở nơi Ngài Huệ Tư, không phải rằng Ngài Huệ Tư dạy toàn bộ, mà chỉ cần liễu ngộ được một pháp thì Ngài Trí Giả trở thành đệ tam tổ. Nếu mà chiếu theo từ Ngài Huệ Văn, Huệ Tư xuống Ngài Trí Giả, nếu mà thường thường người ta nói theo Thiên Thai Tông, người ta gọi là Thiên Thai, thì người ta coi Ngài Trí Giả giống như là người khai sáng vậy. Thì mình thấy thì trở thành một bậc tổ sư là cái gì cũng lỏng thông hết. Thành ra khi không biết, cái căn bản không biết thì nó phát sinh ra nhiều thứ không biết, mà lại ngộ hội là cái không biết đó lại là cái biết. Thành cái đó mới gọi rằng là giống nói giống như trong kinh Pháp Cú đó. Mà người ngu biết mình ngu thành ra bậc có trí. Mà người ngu tưởng có trí thực xứng gọi trí ngu. Thành người ngu mà lại tưởng đâu là mình có trí rồi thì thực xứng gọi là trí ngu. Vì như thế khi mà mình văn, khi mình nghe giảng không mình văn mà mình thiếu tư á, thì mình văn cú 100%. Thì khi mình văn cú như vậy á, tại sao biết chắc chắn là mình văn cú mà không có văn nghĩa? Bởi vì mình hay có trải qua tiến trình của tư, thành ra mình không thấy nghĩa mà mình văn cú, cho nên những cái chưa văn á, vị tằng văn á, thì mình cũng vị tằng chi. Còn nếu mình văn nghĩa được á, thì những cái mà vị tằng văn mình cũng chi, đánh tổ sư chi hết. Đánh Ngài Huệ Năng mù chữ không có biết xem kinh, mà khi bà Vô Tận Tạng mà hỏi nghĩa lý của kinh thì tổ thản nhiên nói rằng bà không hiểu chỗ nào bà đọc ra rồi tôi giải thích cho bà, thế tôi đâu có biết chữ đâu. Thì mình nhìn thấy những cái vấn đề như vậy, thì đối với lại Ngài Huệ Năng Tức là ngài không biết chữ thì làm thế nào ngài có thể xem hết kinh sách để mà được học hết kinh sách hay là để nghiên cứu kinh sách? Thế nhưng bà Vô Tận Tạng cứ việc đọc ra, hay ngài Pháp Đạt cứ việc đọc ra, tổ giải thích được hết và hiểu hết. Là bởi cái chỗ rằng khi mà bà Vô Tận Tạng hỏi tổ không biết chữ rồi làm sao mà hiểu kinh, ngài nói là chư Phật diệu lý vi quan văn tự, là cái diệu lý tức là cái thật tính thật nghĩa là dính gì tới văn tự, tại vì ly văn thì mới nhập nghĩa. Ngài thì chỉ cần một cái câu văn nào đó, tức là một câu kinh ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nhập được đại nghĩa. Đại nghĩa đây là thực nghĩa, là vô lượng nghĩa, đại là vô lượng. Anh sẽ vì vậy Huệ Năng mới nói tôi từ một tắc được một bát nhã mà năng sinh ra 84.000 bát nhã. Anh sẽ hiểu được một thực nghĩa thì tự nhiên nó thành tựu được vô lượng nghĩa. Như vậy thì cái người mà học mà chuyên môn văn thôi mà không có thiếu tư á, thì học cùng kiếp thì chung cục cũng giống như rằng là Trang Tử nói về nó mà. Trang Tử nói rằng ngu sinh hữu nhai, chi giác vô nhai, dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đã ý. Có nghĩa rằng đời ta thì có giới hạn, cái học thì vô giới hạn. Dùng cái giới hạn truy cầu cái vô giới hạn chí nguy. Đánh ra vì như thế thì mới hiểu được rằng là cái học thực sự là không phải là chỉ có ngồi thu thập cái hiểu biết mà đời mình có giới hạn, mà cái học thật sự là phải trải qua một cái tiến trình tư duy. Tiến trình tư duy đó thực hiện qua ba cái lớp gạn lọc thật đức năng mà mình đã học rồi, thì bây giờ nó mới có thể gạt bỏ được tất cả những cái mà vọng chấp mê lầm, để mà nó đến được một cái trí thật, gọi là cái trí chân thật, hoặc là một cái trí năng, một cái trí đức, nó mới đưa đến những cái tinh thần như thế. Mà khi hiểu biết hết như vậy rồi á thì làm chuyện gì cũng thành công, chứ không có phải giống như là cái anh chàng trong này, anh không hiểu thì anh đã phải hỏi, hỏi rồi anh có tư duy anh vẫn giữ cái không hiểu đó mà anh làm. Anh không hiểu là làm sao để được lòng vua, anh hỏi người ta, hỏi người ta nói xong rồi anh vẫn không có, anh vẫn giữ cái không hiểu đó và anh làm theo cái lời nói đó thôi, mà vẫn bằng một cái tinh thần là không có tư duy, tức là không hiểu gì cả. Cho nên chung cục thay vì được lòng thì trở thành bị mất lòng. Cũng vậy, người tu thay vì đắc đạo thì lại trở thành sa đọa, đọa lạc. Thay vì thanh tịnh lại trở thành bất tịnh. Nó chi phí không nắm được thật nghĩa. Cho nên nếu không chịu tư, nếu không chịu khởi động cái sự tư duy lên đó, mà cứ mà nghe không thôi thì nó sẽ sinh ra một cái kiêu ngạo, một cái thứ kiêu ngạo hết sức là lầm lẫn, là cho rằng là mình có một bồ chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật ra thì cái bồ chữ nghĩa đó chẳng có một chút công năng nào hết, một thứ mà vô dụng vứt bỏ. Cho nên Biển Luân mới nói với Tề Hoàn Công rằng là sách, đọc sách của Thánh Hiền chỉ là đọc thứ cặn bã. Là vậy á, nhặt đống cặn bã. Tại sao gọi là cặn bã? Đâu có xài được đâu, không có dùng được thì là cặn bã. Còn nếu mà dùng được á thì không phải cặn bã. Cặn bã là thứ mà hết dùng rồi chỉ có đem vứt thôi. Thành ra có một lỗ kiến thức cặn bã, tức là một lỗ kiến thức không sử dụng được, không hành xử được. Thành ra kiến thức đó gọi là kiến thức cặn bã. Kiến thức đó của Thánh Hiền thật đấy, nhưng mà là cặn bã. Cho nên Bệ hạ đâu có hành được đâu. Biển gọi là Nguyện Luân nói như vậy. Thì như thế mình cũng thấy người ta cũng học một đống cặn bã của các bậc trưởng bối. Tuy rằng là pháp hay thiền, nhưng mà nó vào tới mình á thì nó thành cặn bã. Cũng giống như là kinh điển của Đức Phật là liễu nghĩa thiệt, nhưng mà vào với mình nó thành bất liễu nghĩa. Thành ra nếu qua tiến trình của tư á, thì tất cả những cái lời dạy của các vị trưởng bối á, nó không phải là cặn bã nữa, mà mình phát huy tác dụng được. Nhưng mà nếu không qua tiến trình của tư mà chỉ ngồi nghe và học thuộc thôi, thì nó đều trở thành cặn bã hết á. Mà cặn bã là như vậy đấy, là thứ chỉ có thải thôi, không dùng vào chi chuyện gì được. Thành ra bao nhiêu những thứ mình học được, kinh này kinh nọ, có giúp mình vượt qua ngũ dục được không? Có giúp mình vượt qua những cái gọi là đụng chạm vào cuộc đời được không? Có giúp mình vượt qua những sự tranh chấp đấu tranh giữa mình và người được hay không? Không. Câu trả lời. Như vậy thì tất cả những kiến thức mình thu gom được không phải là cặn bã thì là cái gì nữa? Mà đã là cặn bã thì là bất liễu nghĩa. Nó là bất liễu nghĩa. Cho nên như vậy thì cái người tu học sẽ có hai cái phương cách tu học. Một là cứ chỉ trì kinh thôi. Hai là chuyên nghe xong lý đa văn. Nhưng mà thiếu tư. Thì nên chung cục đa văn nó chỉ là văn cặn bã. Cặn bã đây không phải là những người giảng dạy đó là giảng dạy cho mình những lời cặn bã đâu. Nhưng mà nó vào với mình nó thành cặn bã. Mà nếu nó vào với một cái người khác cũng đồng nghe với mình nhưng người đó biết tư duy, thì nó là pháp bảo. Bởi vì sao vậy? Sao gọi là pháp bảo? Bởi vì chính pháp đó năng đưa người đó đến chốn thành Phật, cho nên biết là bảo. Rồi tại sao biết Phật là bảo? Tại vì Phật năng sinh ra nhất thiết pháp, khiến vô lượng chúng sinh có thể thành Phật đạo, cho nên biết Phật là bảo. Nhưng mà nếu không trải qua tiến trình tư duy như thế thì tất cả những bảo đó đều trở thành sỏi đá. Đều thành trở thành sỏi đá hết, chứ không phải là bảo nữa. Pháp sỏi, Phật đá, chứ không còn là một cái chút xíu gì gọi là Phật bảo hay pháp bảo được nữa. Thì cái người này á, vì không có hiểu cái yếu tố đó, đi hỏi thiên hạ xong rồi vẫn dùng cái không hiểu đó. Rồi cái căn bản vô minh đó là không hiểu. Rồi cho nên có nghe người ta bày đi chăng nữa rồi, vẫn không có do những cái lời bày đó mà hiểu được là thế nào là được lòng. Tức là không xóa bỏ được cái căn bản vô minh, tức là vẫn không hề biết rằng là thế nào là được làm được lòng. Cho nên vì như vậy chiếu theo căn bản vô minh mà làm thì nó đưa đến kết quả là vô minh, là sai lầm. Cho nên đưa đến như vậy. Thì mình học đạo cũng vậy, vốn là có căn bản vô minh học Phật rồi để giải trừ căn bản vô minh. Nhưng mà khi học Phật căn bản vô minh vẫn giữ nguyên. Mà căn bản vô minh là gì? Ngã. Cái tôi đó vẫn giữ nguyên. Khi mình tác bạch xuất gia học đạo, hay người Phật tử không có tác bạch xuất gia học đạo, nhưng người Phật tử khi đến với đạo tràng nào học cũng đều nói như vậy, cũng đều đại khái là nó rất là khiêm tốn. Khi mà hỏi là tại sao không phát biểu, tại sao không không hỏi pháp, tại sao gì, bảo tụi con mê muội dốt lắm, thành ra không dám phát biểu, không dám nói, không dám mà hỏi, không dám gì, con là như thế chứ gì. Thế nhưng mà khi học đạo thì đã biết mình như vậy thì học đạo là để sửa đổi toàn bộ cái ngu mê của mình, mà lại khi đi học đạo lại không có chịu sửa đổi những cái ngu mê đó của mình, phải vẫn giữ. Đôi khi xuất gia đầu Phật nói là đệ tử đó, là từ vô thủy kiếp cho tới nay vì vô minh che mờ lấp mất mà chân như bản tính, cho nên nghĩa là ra vào trong sinh tử luân hồi biết bao nhiêu đời, nay đây kiếp này đây gặp được Phật pháp. À, cho nên khát ngưỡng sự giải thoát mong cầu, nghĩa là giáo pháp của Như Lai, xuất gia đầu Phật. Mà xuất gia đầu Phật xong cái ngã nó không hề sửa, mà cái ngã mà vác tới chùa để mà nói rằng cái ngã hư đốn, cái ngã mà vào sinh ra tử xong rồi lấy binh vực bảo vệ cái ngã, nó đấu tranh cực kỳ cho cái ngã nói trên. Còn Phật tử thế nhất nhất là khi nào cũng nói một giọng khiêm tốn ghê lắm, rằng là chúng con là u mê, là mê muội. Ở thì vì chúng con u mê mê muội cho nên chúng con mới cần phải học Phật chứ, mà bây giờ học Phật mà chúng con lại cứ lấy cái cớ là chúng con u mê mê muội cho nên chúng con không học Phật. Thì học Phật là để phá cái u mê mê muội. Thì muốn học Phật phá u mê mê muội nó thì phải tư duy, thì phải phát biểu, thì phải tham khảo, thì phải học hỏi. Thì lại né tránh mà lại cứ lấy cái cớ là chúng con mê muội, lấy chứng cớ chúng con mê muội để đừng có chịu học pháp trí tuệ. Cũng như mình bệnh yếu, bác sĩ nó uống thuốc mà không, tôi uống thuốc không có được tại vì thân thể tôi nó yếu lắm, không uống được. Thế như vậy à? Thành ra cái căn bản vô minh nó cứ tồn đọng. Thành ra cái anh này á, đi hỏi người ta là thật tình ra là cái lý do là để làm cho mình hiểu biết cái cách làm được lòng kẻ khác. Nhưng anh này vẫn chưa biết một mảy may gì hết, sau khi hỏi vẫn không biết một mảy may gì hết, mà cứ chỉ mù quáng áp dụng cái lời nói đó thôi. Nó giống hệt như mình đi học Phật y vậy thôi. Mình học Phật là để phá vỡ cái vô minh của mình, nhưng mà khi mình đến học Phật ai bày sau thì mình cứ ghi nhận như thế mà không hề trải qua một cái tiến trình tư duy nào cả. Chẳng có trải qua một tiến trình tư duy nào, nó cứ ý như thế mà tin và nghe mà không có một cái tiến trình hết, cho nên rốt cuộc không phá được cái căn bản vô minh. Thế giống hệt anh trai này có gì, cho nên chung cục muốn tốt mà lại bị xấu. Ở cuộc đời này nhìn kỹ ai cũng muốn tốt hết, nhưng mà chung cục kết quả xấu nhiều hơn tốt của đại đa số, từ đời cho đến đạo. Khi mà cào đầu đi tu thì người nào mà không muốn được cái kết quả là đắc đạo, nhưng đếm thử đắc đạo bao nhiêu người, đếm thử xem. Nhưng mà đâu phải người nào cũng cố ý không đắc đạo đâu, nhưng mà chỉ do giống hệt như cái anh này này, vì không hiểu mà nó đưa đến một cái kết quả nghịch ý vô bờ, chứ không phải là cố ý không chịu đắc đạo đâu. Mà là cái mấu chốt cũng chỉ ở những cái vấn đề gọi rằng là không biết được cái căn bản vô minh của mình. Là ngay từ thuở đầu tiên mình không biết, mình đi hỏi. Mà đi hỏi để biết, nhưng mà lại ngu ngốc ghê lắm, lại chỉ biết cái biết của cái người mà nói cho mình thôi. Tức là bắt chước ông vua, mà không chịu tự biết theo cái quan sát của mình, theo cái khế cơ, khế lý của mình đối với ông vua hiện tại mà mình đang còn muốn lấy lòng. Thành ra y cú mà không ý nghĩa. Còn nói đến những cái vấn đề mà bảo là tinh vi khác, thì ở đây thì mọi người mới đề cập đến một cái mặt khác, tức là cái mặt mà nói rằng là ủa, muốn lấy lòng của một người thì đâu có thể nào mà chỉ có nhái như vậy, mà phải muốn lấy lòng một người, chẳng hạn như lấy lòng của Đức Phật, như nó ví dụ như vậy, thì đương nhiên rằng là mình cũng hiểu một điều là giản dị mà thôi. Đức Phật mà thì hiện nơi đời không ngoài một nhân duyên để mà khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thành như vậy, khi Đức Phật mà vì một nhân duyên đại sự mà xuất hiện ở nơi đời, thì khi chúng sinh nó đáp ứng được cái mà nhân duyên đại sự đó, là chúng sinh nó có một cái nhân duyên lớn vô cùng với lại chư Phật. Đó là nhân duyên được khai thị ngộ nhập. Thì khi có một cái nhân duyên lớn, Đức Phật ra đời vì một nhân duyên đó, kẻ nào đáp được cái nhân duyên nói trên đó thì kẻ đó với Đức Phật có nhân duyên. Và nhân duyên nó là một đại sự nhân duyên vô cùng, hy hữu vô cùng. Bởi nhân duyên đó thắng mọi cái nhân duyên nó giúp mình á, có thể vượt được hết tất cả mọi nhân duyên. Nhiếp hết mọi nhân duyên ở trong tay, như Quan Âm cũng cầm sợi sâu chuỗi vậy đó. Cho nên gọi nó là đại sự nhân duyên. Thì người đó có một cái nhân duyên. Như vậy thì Đức Phật thuyết pháp để độ sinh, và mục tiêu của Đức Phật là độ sinh. Cho nên nếu mà chúng sinh nào y vào pháp tu hành để đắc độ, thì chúng sinh nó đáp ứng cái hoài bão của chư Phật, cái sự xuất hiện của chư Phật, chúng sinh nó đáp ứng với cái sự xuất hiện của chư Phật, thì chúng sinh nó là làm chư Phật hài lòng. Đấy, do không phải làm Phật hài lòng là trau chuốt cái bàn thờ không thôi, hay là phải lớn tiếng bảo vệ Đức Phật, mà cái vấn đề y giáo phụng hành thì thiếu sót vô cùng. Mà chính cái bốn cái chữ y giáo phụng hành đấy đấy là phương cách làm hài lòng chư Phật, làm hài lòng mười phương chư Phật. Tại chư Phật xuất hiện nơi đời không phải để được thờ, Đức Phật xuất hiện nơi đời không phải để làm giáo chủ hay để làm bất cứ một thứ gì. Mà Đức Phật xuất hiện nơi đời chỉ vì một mục tiêu thôi, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Anh, đó là nói đến cái phương diện mà gọi rằng là làm sao mà được đúng ý của cái người mà mình muốn thảo hảo á, nói theo chữ thảo. Thì nếu mà mình muốn được lòng, ví dụ vậy, được lòng của một ông vua, thì đương nhiên mình cũng phải hiểu rằng là không phải mình bắt chước hình tướng của ông vua, mà mình gọi rằng là đáp ứng được cái ý muốn của ông vua, thì mình sẽ được. Thành ra y tướng thì sẽ tác hại vô cùng, mà phải tư duy trên cái vấn đề gọi rằng là nếu mình muốn làm một cái chuyện gì đó thì mình biết rằng là xét cái đối tượng, quan sát cái đối tượng cho chuẩn vào, là nên sử dụng cái pháp nào đối với đối tượng, cũng như là Đức Phật thay vì gọi là cái lòng chúng sinh thì Đức Phật gọi rằng là độ hóa chúng sinh. Thì độ hóa nhất thiết chúng sinh, thì khi Đức Phật muốn độ hóa nhất thiết chúng sinh, Đức Phật thường quan sát căn tính dục của chúng sinh, rồi tùy theo căn tính dục đó, đó mà hiện ra những cái giáo pháp phương tiện đáp ứng với căn tính dục đó để độ sinh, gọi là khí cơ, để đưa chúng sinh nó vào với lại cái khế lý. Thành ra tất cả những lời của Đức Phật nói ra đều gọi là kinh hết, là vì như vậy. Tại vì trong đó nó hàm chứa hai nghĩa, khí lý và khí cơ. Thì cũng giống như Đức Phật độ sinh, hay là cũng giống như vấn đề mà muốn lấy lòng của một người thì phải quan sát cái người đó họ muốn cái gì, tức là quan sát căn tính dục của họ, rồi thỏa mãn căn tính dục của họ, đó là lấy lòng. Chư Phật thì quan sát căn tính dục của họ, rồi tìm cách đối trị căn tính dục của họ, đó là giải thoát, độ sinh, mà không phải là lấy lòng chúng sinh. Thành ra cả hai đều phải biết căn tính dục của đối tượng. Thành ra trong cái câu chuyện này cũng là nói đến cái vấn đề là giống như thế, khi mà tu hành từ cái căn bản vô minh vốn không biết gì cả, rồi chỉ nghe xong rồi vác cái điều nghe đi thực hành, mà không có trải qua tiến trình của tư, là rõ ràng áp dụng cú, cho nên mới chết chắc, mà không có chịu áp dụng nghĩa. Hoặc chỉ văn tu mà thiếu tư là chết chắc, là câu chuyện này chứng minh, là câu chuyện này cho mình thấy như vậy. Và như vậy thì khi người ta tu hành, đại đa số người ta phế bỏ cái chuyện tư duy mạnh ghê lắm. Thành ra mình có đi học cũng chỉ dạy cho mình rằng là lắng nghe thôi, và trả bài cho thuộc cái nghe thôi, trả bài sao cho đúng cái nghe thôi, mà không phải trả bài không đúng nghe mảy may nào, mà đúng nghĩa vô cùng, đó mới đậu. Nhưng mà cuộc đời thì không bao giờ mà có những cái cuộc thi như thế, mà chỉ có thi là làm sao mà nói đúng từ, đúng chữ, đúng câu của văn, của cú thì đậu, mà không nói nghĩa. Mà chư tổ sư mà đắc đạo, tức là thi đậu ấy, là đều là đáp ứng được nghĩa, chứ không phải đáp ứng cú. Mà đáp ứng nghĩa hết thì được truyền y bát, khác hẳn hơn. Cho nên người trí đó, chủ nghĩa, người thức á, thì chủ cú, chủ văn, vì vậy thì cái câu chuyện nó cũng cho mình một cái bài học rất là hay về cái pháp tự y, nó cũng cho mình thấy được một cái điều quan trọng vô bờ cái câu chuyện này, là về cái vấn đề tư, thiếu tư, thiếu tư là hết sức nguy hiểm. Cái lý do anh này căn bản nhất là hỏi cái phương cách, hỏi là hỏi cái cách thức lấy lòng. Anh này không hỏi cái cách thức lấy lòng, mà chỉ hỏi cái gọi rằng là lấy lòng, mà không hỏi cách thức lấy lòng. Anh giống như câu chuyện thiền hồi xưa mình học rồi đó, mà câu chuyện hai anh Sa-di đối thoại với nhau đó. Hai anh Sa-di gặp nhau đó, một anh Sa-di chùa A, anh Sa-di chùa B, mà hai chùa không có ưa nhau. Rồi anh Sa-di chùa A đi gặp anh Sa-di chùa B, rồi anh mới hỏi chứ chú đi đâu á. Anh này bảo hả, đi đến nơi nào mà đôi chân nó tới. Rồi thì anh chùa A nó không đáp được, thì ra trở về để kể cho ông sư phụ nghe. Rồi ông sư phụ mới mách nước, mới bảo nếu mà nó nói như vậy á, thì con phải đáp rằng là nhưng mà nếu đôi chân không đi thì thế nào. Rồi anh mới nghe anh thuộc lòng. Rồi mai anh mới đi gặp anh B nó. Rồi anh mới hỏi chú đi đâu vậy mà anh chờ để mà anh đáp nói như vậy. Anh này nói gió đưa đến đâu thì đến đó, mà không phải đôi chân nữa, thành ra anh cùi anh cái câu mà học tù của anh hay nó trở thành là nó trở thành cặn bã, không có dùng được. Thành ra anh lại ấp áp úng anh về anh lấy tường sư phụ la cho một mắt. Tức là cái câu chuyện đó mình đã từng học rồi trong những cái thiền tông cố sự đó, là chỉ vì rằng anh học câu trả lời mà anh không học cách trả lời. Khi anh học câu trả lời á, thì cái câu nói nó khác, là cái câu trả lời nó trở thành hết dùng vô dùng. Nhưng nếu anh học được cái cách trả lời á, thì anh kia trả lời như thế nào, anh có cái cách trả lời, anh vẫn trả lời được hết. Thành ra người tu học Phật Pháp là học cái cách giác ngộ, chứ không phải là học sự giác ngộ của một người. Mình học cái sự giác ngộ của một người xong mình vẫn không giác ngộ, và mình học được cái cách giác ngộ á, thì mình sẽ giác ngộ. Mình học được cái hiểu của một người mình vẫn chưa hiểu, mình học được cái cách để hiểu á, thì mình hiểu mọi sự. Đức Phật là người dạy cho người ta cách giác ngộ, chứ Đức Phật không có dạy cho người ta cái sự giác ngộ của Ngài, mà Đức Phật dạy cho người ta cái cách làm thế nào để giác ngộ. Nhưng mà chúng sinh nó không học cái cách làm thế nào để giác ngộ, đó là tư duy và quan sát. Nó không học, nó chỉ học cái giác ngộ của Như Lai, mà nó nhất định không chịu học cái mà Như Lai muốn bày vô cùng, đó là cái cách làm sao mà Như Lai thành Như Lai. Thì chúng sinh nó không có học, thành ra không có hiểu biết như vậy. Anh này lăng lẽ học cái cách làm thế nào để lấy lòng, anh không, anh lại học cái rằng là cái lấy lòng của cái người bày. Giống như một người tu học học cái giác ngộ của người bày là cái giác ngộ của Đức Phật, mà không chịu học cái cách giác ngộ. Thì mình nhớ như thế, thành ra như vậy là điên đảo. Thành ra như thế có học đảo nó cũng không bao giờ nó điên nơi điên chốn được hết trơn đó. Là có tụng kinh này cơ, cũng đạt thành một cái công đức đúng như kinh nói. Tức là cái công đức cũng là công đức, càng tụng càng thấy kinh là liễu nghĩa. Còn này khổ thay, tụng hàng bao nhiêu năm nay rồi, ròng rã hàng bao năm, kinh vẫn bất liễu nghĩa, chẳng có một chút gì về cái lý cái cơ. Vậy mà chịu hồi đầu, học Phật cũng vậy, nghe cho một bồ chữ mà xong bế tắc, mà lại thành một bồ rác, giống như ôm một đống rác vậy, mà lại tự hào vô bờ, cho rằng là mình là một bụng chữ nghĩa. Nhưng mà già đâu chỉ là một bụng rác rến rồi, chẳng có một cái gì gọi là quý báu gì ở trong đó hết. Cái đau đớn nhất là bảo của người tới tay mình nó thành sỏi đá, pháp của người đến phiên mình đó thì nó trở thành là rác rến, mà không có trí tuệ, tức là không có sự tư duy nên không nhận ra như vậy. Vì không nhận ra như vậy cho nên vẫn vẫn cứ tưởng cứ tưởng nó là vọng tưởng, cứ tưởng là mình có một bộ chứng nghiệm của trí tuệ này.
Chúng sinh đều